ta ổn định chỗ ngồi, mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ ở đây. Nay là ngày 29 tháng 6 năm 2017, chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì hôm nay là một ngày rất là quan trọng để thiết lập cái sự cân bằng. Và quý vị nhớ là tối hôm qua là chúng ta chỉ thực tập để chuẩn bị thôi. Tối hôm qua là chuẩn bị, thành ra nếu như ngày hôm nay sáng nay mà quý vị nào mà thấy mình bị buồn nôn hay là mình bị mệt mỏi, đó cũng là điều rất là bình thường nha, đó là điều rất là bình thường. Những người nào mà thấy mình có cái cảm giác mà toát mồ hôi hơi nhẹ bỏng người và mình có cái cảm giác choáng á, thì đừng có sợ, đó là cái triệu chứng tốt, triệu chứng đúng. Chỉ có người nào mà bị cái cảm giác là buồn nôn hay là mình nôn mửa thực sự thì cái đó là mình đang bị căng thẳng quá, mình đang bị bế tắc quá, nó không đi xuống đường dưới được thì nó bắt đầu nó đi lên. Mặc dù có thể là mình đi đại tiện được, quý vị nhớ là có khi là mình vẫn đi đại tiện được, nhưng mà cái đường đại tiện ở khúc dưới của mình đó, nó cái đường đại tiện khúc dưới của mình nó thông, nhưng mà khúc trên nó không thông. Khi cái khúc dưới này mình đi mình xả ra nhiều, nhưng mà nếu khi mà quý vị hơi bị stress một tí xíu, hơi bị lo lắng một tí xíu thì nó thắt ngang đây, nó thắt ngang cái tá tràng này. Đó là lý do tại sao mà khi mình bị stress mà mình bị viêm loét dạ dày tá tràng 70% tối thiểu là như vậy. Thì khi mà nó thắt ở đây thì như vậy tất cả những cái gì mà nó đổ ra ở đây nó không xuống được, thành ra nó sẽ dồn ngược trở lại. Đó, thì có người mà không đi đại tiện đủ thì nó sẽ dội cái áp lực từ dưới này lên trên. Nhưng mà những người có khi đi đại tiện đủ ngày 2-3 lần sáng ra mình đi được, nhưng mà khi mà mình hơi lo lắng, hơi căng thẳng một tí xíu thì cái đoạn cuối tá tràng này nó thấp lại, thì như vậy cái ngã ba này nó không thông, và tất cả những cái gì trong gan trong mật mà mình đưa vào tối hôm qua thì nó sẽ dồn ngược trở lại. Thành ra đó là cái mà chúng ta cần để ý nhất thôi. Còn nếu những người nào mà có cảm giác mà nó toát mồ hôi ra, hay là mình cảm thấy cái người mình nó hơi lân lân, chóng choáng đó, đó là triệu chứng tốt và triệu chứng đúng. Tại sao như vậy? Tức là khi mà mình toát mồ hôi, tức là chứng tỏ rằng cái kinh mạch của mình từ bên trong nó thông ra tới bên ngoài. Thành ra khi mà mình đẩy ra được cái áp lực nó đủ mạnh để nó thông ra như vậy thì nó làm cho cái người mình nó nhẹ đi. Giống như là bây giờ mình đang bị kéo xuống, giống như cái băng bông mình buộc dây mình kéo xuống, thì bây giờ tự nhiên mình cắt dây một cái thì nó mở, nó bung lên. Nó mở ra, nó bung lên. Hay là chẳng hạn như mình đang quý vị là lấy trong một cái gì, quý vị đang bỏ trong một cái bọc, mình nắm bóp nó căng như vậy cái gì, thì như vậy tự nhiên bắt đầu nó xì những cái lỗ vải ra, nó xì ra cái lỗ vải của mình, nó xịt ra, nó bung lên. Thì ở đây trong cái con người mình cũng vậy, nó đang là một cái túi da mà, thành ra nó là cái bọc da thôi. Thành ra nếu những cái lỗ chân lông của mình mà nó thông á thì nó vào ra nó nhẹ nhàng, còn nếu khi mà nó bị bít lại á thì nó sẽ làm cho nó căng, nó chồng lại, nó cứng đi. Đó, và càng cứng càng nặng bao nhiêu thì cái lực hút của trái đất nó sẽ kéo mình xuống mạnh bấy nhiêu, và như vậy làm cái người mình nó nặng nề, nó dính mắt, nó trì trệ quen rồi, mình bị quen cái cảm giác đó rồi. Bây giờ mà mình thấy nó nhẹ lên một chút xíu, tự nhiên mình hoảng nha, mình choáng. Nếu là người nào mà không tập qua những cái khóa tu này mà chưa kinh nghiệm qua cái đó thì vào cuối cuộc đời của mình sẽ nguy, tại vì trước sau gì mình cũng phải thoát ra khỏi cái thân này. Trước sau gì mình cũng phải thoát ra khỏi cái thân này. Mà khi mà mình không kinh nghiệm ở những cái trạng thái đó, mà mình không chuẩn bị thông á, tức là để cho nó đi ra một cách nhẹ nhàng, thì cuối cùng khi mà mình vừa thoát ra một cái mình cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy lạ lùng, cái mình sợ, thì khi cái cảm giác sợ đó và cái cảm giác dính mắc nó kéo mình lại liền ngay lập tức, thành ra mình không có thoát được, mình còn không có bản sanh được, và mình không có đi vào những cái cảnh giới cao được. Nên tại sao? Tại cái năng lượng mình nó vừa ra, cái thân trung ấm mình nó vừa thoát ra mà nó bị kéo lại liền. Đó, nó kéo lại thì nó không lên cao được, nó không có lên cao thì nó lại không có nhẹ nhàng được. Mình phải chuẩn bị những cái kinh nghiệm đó. Cái mà chúng ta càng bị bế tắc bao nhiêu là nó càng nặng nề bấy nhiêu, càng đau đớn bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy trước khi mình ra đi, mà nếu cái người mình nó thông, nó nhẹ, thì cái năng lượng nó ra nhẹ nhàng. Quý vị nhìn thấy những cái người nào mà ta ra đi á, mà cái người ta nằm một cách rất là thoải mái, thư giãn, cái mạch của người ta nó bình thường, phải không? Cái hơi thở nó ra một cách nhẹ nhàng thì cái người nó ra đi êm ái. Còn cái người nào mà càng bị bế tắc bao nhiêu, càng bị dính mắc bao nhiêu, phải không? Thì khi nó ra không được, cái người của người ta co quắp, nó quằn quại, cái mặt của người ta nó nhăn lại, cái hơi thở của người ta nó kiểu như là nó rất là sốc, nó giật, nó y như là ngáp cá vậy đó. Thành ra những người đó là những người người ta đang bị bế tắc cả cái phần khí và cả cái phần thần của người ta, thành ra nó trì trệ. Đó, thì như vậy nó sẽ không có bao giờ nó ra trọng và không bao giờ nó đi được xa, nó bay lên được cao hết. Thì như vậy nó không đi vào những cảnh giới lành được. Thành ra chúng ta nếu mà có những cái cảm giác đó, mình đừng có sợ, mình phải tập qua đi, cứ thả lỏng nó ra hết. Thành ra đó là những cái kinh nghiệm mà khi chúng ta đi vào cái sự thực tập này thì chúng ta mới có thể có cảm giác được và hiểu cái nguyên tắc đúng của nó, thì mình sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Thì cái ngày hôm nay như chúng tôi nói là có thể là một vài quý vị đã kinh nghiệm qua, mặc dù quý vị chưa thấy những cái sản phẩm. Chỉ có những người nào mà bị bế tắc, những người nào trong 7 đối tượng mà ngày hôm qua chúng tôi nói đó, tức là gì? Những người nào bị xơ gan, viêm gan, hay là bị sỏi mật, những người nào mà hay ăn tối muộn, những người nào hay ăn tối muộn, những người nào mà mình hay thức khuya, những người nào mà chế độ ăn của mình mà có cái gia vị nhiều, hay là hay đi ăn tiệc ở bên ngoài, những người phụ nữ mãn kinh, những người bị rối loạn nội tiết, tức là bướu cổ, hay là bị bệnh dị ứng, bị bệnh đường trong máu, mỡ trong máu, ung thư ngực, ung thư tử cung, ung thư tiền liệt tuyến, hay là bị những cái bệnh về các cái đường sinh dục nội tiết của mình, thì vân vân, tất cả những đối tượng đó thì chúng ta sẽ có nhiều cái sự bế tắc, nhiều cái kết tổ hơn. Nhưng mà khi cái kết tổ này tùy theo nó ra, nếu mà mình sử dụng đúng cái phương pháp, mình thực tập đúng đó, thì khi nó ra được, quý vị sẽ có hai cái mình kiểm chứng. Cái kiểm chứng thứ nhất đó là kiểm chứng bằng cái bên ngoài, khi mình thấy những cái hình ảnh nó ra, nếu như mình có cái đồ để nó gạt lọc nó lại. Cái kiểm chứng thứ hai là mình thấy cái người mình nó nhẹ. Người mình ở nhà, và khi quý vị nhìn cái gương mặt mình vào trong gương từ ngày thứ tư trở đi, tức là sau khi mình xỏ dầu là mình sẽ thấy nó sáng ra liền ngay lập tức. Tức là mình thấy cái người mình nó vừa nhẹ nhàng, cả con người, và đặc biệt là cái vùng bên tay phải này của mình, mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng, nó thông, mình nhìn cái khuôn mặt của mình nó sáng, nó tươi ra. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể kiểm chứng cả bên ngoài và bên trong. Thì tất cả những cái kết tổ này khi mà chúng ta đi ra đúng thì có thể là nó còn dính với cái chất dầu, có thể nó dính với cái axit mật, vân vân, thì chúng ta muốn cho nó sạch sẽ, cho nó dễ thấy, thì mình sẽ sử dụng cái nước nóng, mình dọn nó lên thì nó tan hết những nó đi, thì còn lại những cái kết tổ này. Những cái kết tổ này nó có nhiều màu sắc khác nhau, và nó cũng có nhiều hình dạng khác nhau. Nó có rất nhiều hình dạng khác nhau, cấu trúc cũng khác nhau luôn. Thì như vậy đó là cho quý vị điểm qua. Điểm qua thì giờ mình sẽ xem thử coi là cấu trúc, màu sắc hình dạng từ đâu mà có. Cái này là sản phẩm lần thứ hai, sản phẩm lần thứ hai của một người cái bụng mà chắc cũng bự bự vậy, bạn ảnh dạng đó. Tức là cái này, cái này là sản túi mật, là sản gan. Tức là anh chàng này là một anh chàng mà rất thích đi ăn ngoài và rất là sợ, rất là sợ vợ, và dĩ nhiên là không bao giờ. Nhưng mà gia đình có 8 người, cái cô con út là đâu khoảng 50 tuổi, 48 tuổi thời đó, cái này cách đây 4 năm ở Pháp. Anh không bao giờ chịu mà ăn ở nhà hết trơn, mà anh cứ bắt rồi anh nấu, và anh nấu thì đủ kiểu mà anh cũng không ưng, anh thích ăn ngoài lắm. Và thấy cả nhà mấy cô em đều làm hết, và bà má cũng 82-84 tuổi, cũng là ở Việt Nam và Pháp. Thì bà nữa ở Việt Nam, nữa ở Pháp, còn hầu hết gia đình là ở Pháp thì thụy sĩ hết. Cái xong thấy mấy cô em làm được khỏe, nhất là có một cái cô bị cái bệnh lupus ban đỏ, tức là nội cánh bướm đó. Thì cô đó là cô uống đủ thứ thuốc, mà nhất là mấy cái steroid thì nó hại gan, hại thận, hại cái joint là nhiều. Thì khi mà cô thực tập cái này thì cô thay đổi rất là nhiều và cô tiến bộ rất tốt. Thành ra cuối cùng mới dùng được con ăn này làm. Thì cái ngày thứ nhất, tức là như tối hôm qua mình làm thì sáng ra nó chỉ được cái này thôi. Thì quý vị thấy cái này nó là lầy nhầy giống đất đỏ, đất sét ha. Đó, và nó chỉ có vài mắt cột màu xanh này thôi. Nhưng mà sau khi uống lần thứ hai, cái lần thứ tư thì nó ra được cái này. Thì cái này phải là đồ thiệt đây. Cái này phải là đồ thiệt, là đồ thiệt 100% đó. Đó, thì ngay cả ở Việt Nam, cái nhóm bác sĩ mà cách đây mấy năm cũng vậy, tức là khi mà chị Thị Dương về thì người ta mới thấy, ủa sao lúc này chị trẻ ra mà chị gọn gàng. Thì mấy chị em ngày xưa đi học thì sau này là toàn là dân bác sĩ, dược sĩ và là giáo sư không, thì mới nói là thôi chị cái phương pháp thì nó thầy chưa cho. Thì lúc đó thầy chưa về Việt Nam dạy, thì cái mấy người này mới thử vào, thì có những người mới bắt đầu ra được những cái cục này. Thì trong đám đó thì có mấy ông bác sĩ nam mới tới nhà chơi, mới thấy đẹp trong hội, nó buộc được làm sao mà lấy bà lấy ra được cái này vậy. Cái nói họ thì tôi theo cái phương pháp làm, nó nói làm gì mà có cái này, người ta phải mổ, người ta phải cắt nó ra, người ta phải rửa nó có, thì nói không, cũng phải làm đơn giản, không ấy, mấy bà làm bùa. Nhưng mà sau này đó thì quý vị thấy là sau 2 năm sau, sau 2 năm thì chúng tôi về hướng dẫn, thì càng ngày thì càng đông. Như cái đợt vừa rồi làm ở Bà Rịa, làm ở chùa Kiều Đàm quận 7 á, thì đâu khoảng gần 60 vị bác sĩ, dược sĩ cả ngày đi làm mệt, nhưng mà buổi chiều về 6 giờ rưỡi là phải tập trung về học, buổi tối tới 8 giờ rưỡi. Đó thì người ta thấy là tất cả những cái nó rất là khoa học, nó rõ ràng. Còn ngày xưa là người ta rất là chống cái này, người ta nghĩ nó phản khoa học. Thì đây là những cái chúng ta thấy tại sao nó có màu xanh đậm, và quý vị nhìn cái cấu trúc của nó nha. Cái bề mặt của nó rất là mịn, rất là nhuyễn, nó nhuyễn hơn cái màu vàng. Và cái cục này á, nó vẫn nhuyễn hơn là những cái cục thô, to hơn. Thế không? Cái cấu trúc của nó nhìn nó thô hơn, nó không có nhuyễn, nó không có láng như vậy. Còn nếu như mình nhìn qua cái sản phẩm đầu tiên thì chúng ta thấy cái màu nó đậm hơn nữa, và cấu trúc của nó xù xì thô hơn nữa. Chỉ có một vài em là mới có màu xanh, nhưng mà cái màu xanh ở đây cũng vậy. Chúng ta nhìn thấy nó không có bóng láng và nó không có cứng chắc so với cái màu xanh ở đây, màu này đậm hơn. Nhưng mà nếu mình so với cái sản phẩm của ngày thứ hai thì chúng ta thấy cái màu xanh này hoàn toàn khác. Thấy chưa? Nó lắng bóng, nó mịn, nó nhuyễn hơn, thấy nó chắc chắn hơn, cứng hơn. Đó, thì tại sao mà nó có những cái màu khác nhau như vậy? Huống chi là chúng ta thấy đây là rất nhiều màu. Và cái này mình thấy nó hơi có vẻ là bóng bóng, dẻo dẻo. Tức là nó có sức béo, có cholesterol trong đó. Cái này thì quý vị thấy nó rất là gai góc. Nó rất là gai góc, giống như là cái phục đá tổ ong. Đá gai mà mình đập nó ra vậy đó. Thì nó cũng đủ màu hết, từ màu vàng, màu nâu, màu xanh. Và cái này thì nó giống như đất sét, đất đỏ, đất bùn, trộn với cát, nó dẻo, nó cứng. Cái này thì nó giống như ngọc. Thì nó có rất là nhiều kiểu, từ màu đậm cho tới màu nhạt, từ một cái màu xanh, xanh ngọc, xanh bóng. Thì cái này nó hơi trong trong một tí xíu, tức là chúng ta có thể thấy nó bóng. Thì như vậy chúng ta trở lại, chúng ta nhìn theo cái cấu trúc vị trí, cái nào chúng ta thấy cái túi mật của mình là nó có màu xanh đậm rồi, phải không? Rồi cái gan của mình nó có màu nâu, ở ngoài này nó có hơi vàng vàng nhạt hay là nâu nhạt. Thì như vậy cái nào mà cái tỷ trọng của nó càng lớn bao nhiêu, nó cách khác là nó càng nặng bao nhiêu, nó càng mịn bao nhiêu, thì nó sẽ rớt xuống, nó nằm ở dưới đáy. Nó nằm ở dưới đáy. Thành ra cái nào mà càng nằm sâu ở dưới cái đáy của túi mật, hay là trong, không phải riêng túi mật, kể cả người bị cắt túi mật rồi, nó vẫn nằm đóng theo đường ống mật chủ. Khi mà mình vẫn không có đời sống đúng, tức là vẫn ăn khuya, vẫn ăn gia vị, vân vân, thì nó không thể đóng được trong túi mật, nhưng mà cái đường mật chủ hay là những cái đường trong gan nó vẫn có, nó chỉ ít hơn bởi vì nó không có cái storage, nó không có cái kho thì nó chứa nhiều thôi, nhưng mà nó vẫn có. Điển hình là bên Pháp của mình, tức là có hai cô đó là 80 tuổi, 82 tuổi mà cô đã cắt túi mật 15 năm rồi, nhưng mà 6 năm làm, 5 năm hay là 6 năm giờ làm liên tục thì có 2 năm cổ bệnh ra. Ly ti khoảng 3 ly, 5 ly, có kỳ là 7 ly. Thì cái nào mà nó càng nằm sâu trong cái túi, có thể là trong túi mật hoặc là trong một cái túi hay là trong cái chỗ vòng hay cái đoạn ống mà nó vòng đó, thì nó cứ theo cái lực hấp dẫn của trái đất mà kéo nó đọng xuống chỗ đó. Thì cái nào mà càng nặng bao nhiêu, càng mịn bao nhiêu thì nó sẽ nằm sâu, nằm ở dưới bao nhiêu. Và cứ thế thì nó kết tổ lại. Và từ từ cái nằm ở trên nó thô hơn, nó nhẹ hơn. Cái nào càng nằm ở bên trên thì nó lại thô, lại to hơn nữa, lại càng nhẹ hơn nữa. Thành ra những cái cục mà chúng ta thấy màu xanh lá cây, thịt đậm, gan thịt chắc, cái bề mặt nó thịt nhuyễn, tức là nó nằm sâu ở dưới túi mật. Khi nó lên dần thì nó bắt đầu ra màu xanh lá cây, rồi xanh lá cây nhạt, tức là hơi chuyển qua xanh, xanh lá úa, xanh lọc chuối, xanh vàng đó. Càng lên trên này thì nó bắt đầu ra cái màu, màu vàng nhiều hơn. Và cũng vậy, tức là nó càng khô hơn. Những cái nào mà nó màu nâu đậm, tức là nó nằm sâu ở trong gan, bắt đầu khi nó bắt đầu nó ra nâu hơi vàng, tức là nó nằm ở mấy ngoài gan gần cái đường mật. Và khi nó ra ở cái chỗ ngã ba gan mật này thì nó lại cũng có cái màu vàng, vàng hơi đậm tí xíu, bởi vì bên mật thì nó vàng tươi và bên gan thì nó vàng đậm, thành ra hai cái nó hợp lại với nhau thành ra màu vàng vàng, hơi như là vàng đất. Còn khi mà nó ra nó nằm ở bên ngoài này, có khi là dọc theo cái đường ống của mình nó vẫn còn những chất nhầy và những cái cholesterol xấu, thì nó sẽ ra cái màu đen, nó sẽ ra cái màu đen. Thành ra quý vị thấy ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái màu khác nhau. Cái màu này là nó tượng trưng cho cái đoạn trên của túi mật, đoạn trên của túi mật. Cái này là nó bắt đầu đoạn trên của túi mật, nó giao với khổ gan. Cái này thì nó hơi nằm ra bên ngoài gần cái đường ruột rồi, thành ra nó bắt đầu nó có màu đen. Cái này cũng vậy, nó nằm trên dọc theo cái đường ống bên ngoài ruột, rồi thành ra nó sẽ có màu nâu đen nhiều hơn. Cái này thì nó hơi gan nằm trong túi mật đây đó, nằm giữa giữa cái túi mật. Thì cái này là giữa túi mật hết. Thì quý vị thấy cái này không? Nó rất là nhiều màu như ngũ sắc vậy đó. Nó là xanh đậm, xanh nhạt, đen, nâu, vàng, đủ kiểu hết. Thì cái này là tất cả những người mà bị cái gan của mình mà nó hư như vậy đó, thì quý vị thấy là nó sẽ ra ở dưới cái bắp chuối của mình và cái cánh tay của mình, tức là nó luôn luôn từ ở bên ngoài nó đi vào. Tại vì khi mà máu tĩnh mạch, nhớ là máu tĩnh mạch là máu mang chất độc, máu tĩnh mạch là máu mang chất thải để đi về. Thành ra máu động mạch thì từ bên trong nó đi ra. Máu động mạch là máu đỏ thì nó từ trong tim nó đi ra theo hệ động mạch, và sau đó nó theo nó ra mao mạch, nó đi ra bên ngoài, nó mang chất dinh dưỡng, mang những cái tốt đẹp. Rồi sau đó là nó sẽ lấy hết tất cả những cái rác rưới cặn bã độc tố, nó theo hệ tĩnh mạch nó đi ngược lại. Nó đi ngược lại thì chúng ta nhớ là cái hệ tĩnh mạch là hệ mang chất độc cặn bã, và nó đi từ ngoài nó vào trong. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình không thải hết cái chất độc của mình thì nó sẽ tụ từ ở bên ngoài vào bên trong. Do vậy mà thông thường mình thấy là mình sẽ bị ngứa cái bàn tay, ngứa cái bắp tay này hay là dưới chân của mình cũng vậy. Tức là chúng ta thấy có những người là bắt đầu nó đen, từ ở dưới nó đen lên. Khi mà mình bị những cái đốm eczema hay là những cái bệnh ngoài da, nó đi lên từ ở dưới đi lên và thường là buổi chiều, buổi tối nó ra nhiều hơn. Thì đây là những cái người mà bệnh đó, tức là có khi nó khô, nó tróc ra, có khi nó chảy nước, có khi nó thành vẩy. Thành ra khi mà mình thấy, khi mà mình thấy được những cái sản phẩm của mình đó, thì đó là có thể là nó ra. Có khi thì nó nhiễm quá, có những người nó li ti thì nó lọt ra, nó lọt qua cái này. Đó là lý do tại sao sau này chúng tôi xay cái hạt chia ra thì không để nguyên nữa. Hồi xưa để là những người biết thực tập thì nhai kỹ, nhưng mà bây giờ mình không có thực tập thì mình không nhai kỹ. Thì khi cái hạt nhân ở bên trong của nó, sau khi nó bắt cái tớp vỏ nhầy trong quá trình nó di chuyển trong cái đường ruột, thì cái hạt đó có thể là mình sẽ bị nhầm với những cái kết tủa nhỏ. Nhưng mà nó chỉ có cái màu đen thôi, chứ nó không thể nào có màu xanh, màu vàng được hết. Thành ra nếu trong trường hợp mà quý vị chỉ có sẵn bùn hay là những chất cấp kết tủa bùn hay là cát đó, thì mình không có thấy được những cái sản phẩm này, nhưng mà mình sẽ cảm thấy được cái sự thông, cái sự nhẹ ha, và cái da mặt của mình sáng ra, thì đó là cái cho gan mật không thôi nha. Đó là cái cho gan mật không thôi. Còn chúng ta nên nhớ là chúng ta sử dụng cái phương pháp dầu này không phải chỉ để tẩy cái chất độc, không phải chỉ lấy cặn sạm ra không, mà chúng ta còn muốn làm sao kéo hết tất cả những cái cholesterol xấu, những cái chất nhầy, nó cũng là những cái chất lipid, nó bám dọc theo cái đường ống của mình. Thì đó là mình nói tới cái chất độc thô. Cái căn bản thực sự, cái mục đích mình muốn làm là gì? Tức là bắt nó trở về với cái chức năng căn bản của nó như mình muốn. Tức là phải làm nhiệm vụ truyền thông trước. Sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ truyền thông, nó có thể thông tin được với tất cả các cơ quan hệ thống rồi, không có sự gián đoạn. Tức là nó đã trở thành một thể thống nhất rồi. Thì cái nhiệm vụ kế tiếp của nó thì lúc đó nó mới phân phối ra, nó mới làm cái phương tiện vận chuyển để phân phối đi. Thì khi mà nó phân phối đi là một chiều, nó phải kéo về cặn bã rác rưởi là chiều thứ hai. Thì đó là cái nhiệm vụ chính yếu mình muốn nó làm trước khi nó làm cái nhiệm vụ buổi tối, là duy trì sự tồn tại của mình, tức là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Cái đó là cái nhiệm vụ chính yếu nhất mình muốn sử dụng dầu trong cái đêm thứ ba. Tại sao như vậy? Nhớ là cái màu xanh mình đã học trong cái nguyên tắc, mình đã học trong cái nguyên tắc của ngày thứ tư, nó là cái cơ quan chính yếu, gan và mật là màu xanh của mật. Màu xanh này cũng là màu xanh của cây, mà cây thì nó lại là tượng trưng của gan, gan thuộc tạng mật. Thành ra chính vì mình muốn nó tuân thủ cái nguyên tắc số 7 này, chính vì mình muốn nó trở về với cái trung đạo để thiết lập trở lại trạng thái cân bằng trong chức năng, trong sinh lý, trong cơ thể của mình, thành ra mình mới sử dụng dầu. Vì dầu là môi trường sinh hoạt của gần 50% ở trong gan và mật. Đó là cái nhiệm vụ chính yếu nhất mà chúng ta cần phải làm, chứ không phải chỉ là tẩy rửa độc tố. Bởi vì tẩy rửa độc tố nó chỉ có một vài lần là xong, nhưng mà để thiết lập lại cái trạng thái cân bằng, cái trật tự của nó, là nó duy trì cả cái sinh hoạt đời sống của mình liên tục. Thành ra chúng ta phải hiểu, chứ đừng có nghĩ rằng tất cả mọi người phải ra được cái sản phẩm, tất cả mọi người phải ra sản phẩm, thì không phải tất cả mọi người đều có đâu. Nhưng mà mình phải biết là cái nhiệm vụ chính của nó để làm cái gì. Cũng vậy thì sẵn đây thì chúng ta nói luôn, tức là từ ngày hôm nay trở đi, và có thể là ngày hôm qua thì cũng đã có một số người rồi, không biết quý vị có để ý không, tức là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, quý vị đi cái phân nước tiểu của mình sẽ không thấy có màu đỏ. Nhưng mà qua ngày thứ ba thì có thể là có một vài người bắt đầu có màu đỏ rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay trở đi thì mình sẽ thấy nó ra. Có nhiều người không biết hoảng đó là mình đi cầu ra máu hay đi tiểu ra máu. Ha, mà mình sợ. Mình xin thưa quý vị, mình biết mình uống cái chai gì vậy chưa? Mình uống máu mà, phải không? Mình uống máu đồng đặc. Thì như vậy tại sao những ngày trước nó không ra mà bây giờ nó ra? Bởi vì những cái ngày trước của mình, trong người mình còn rất nhiều chất cặn bẩn, còn rất nhiều cái chất dơ, những chất cặn bẩn, những chất nhầy, thành ra tất cả những cái đó nó hấp thụ hết cái màu đó rồi. Khi mà mình càng sạch bao nhiêu, mình sẽ ra được cái màu trung thực của nó mấy nhiêu. À, nó sẽ ra cái màu trung thực của nó mấy nhiêu. À, đó là một cái. Đó là nếu như khi mà mình đi đúng, tức là mình uống vào khoảng 1 tiếng, 2 tiếng sau mình mới đi ra. Còn nếu mà mình uống vào một cái mà nhầm ngay lúc đó mình đã uống thuốc sổ trước rồi, vừa uống xong một cái mà 15 phút sau mà đi ra, thì coi như nó ra y chang cái mình vừa uống vào. Nó chỉ pha loãng ra tí xíu thôi. Thành ra khi mà mình thấy cái màu mình đi đại hay đi tiểu mà ra cái màu hồng hồng đỏ đỏ, thậm chí như có khi quý vị có cái cảm giác nữa, nó làm cho mình cần thiêu hơn, nó làm cho mình khẳng định hơn nữa, đó là gì? Khi mình thấy cái hồng môn của mình nó rát quá, nó nóng quá, có ai bị không? Những người nào đi nhanh quá là uống cái thuốc sổ hơi nhiều một tí xíu là mình sẽ có cảm giác đó. Rồi có người nào đi tiểu mà thấy nó hơi rát rát, bút bút đau không? Cũng sẽ có một vài trường hợp. Đó là những người bị sạm thần hay sạm bàng quang. Bởi vì trong cái nước chúng tôi chuẩn bị là có cái để làm tan hết tất cả những cái đó. Còn nếu mà mình chẳng hạn như mình bị những cái calcification ở trong các cái joint, các cái bone của mình đó, thì nó làm tan, nhưng mà những cái đó nó mềm hơn, là tại vì nó phải di chuyển cái đường dài, thành ra cái hạt nó ra nó rất mềm, thành ra mình không có bị cái cảm giác đó. Còn những người nào bị sạm thần hay sạm bàng quang, tức là nó nằm gần cuối đường, thành ra khi nó phá vỡ ra nó không được đi cái đường dài, thành ra nó không có mềm được, thành ra lúc đó mình đi ra mình sẽ thấy hơi rát rát bút bút, mà thấy cái màu đỏ ra nữa, hồng hồng nữa, mình nói rồi, vậy là một là mình bị đi cầu ra máu, hai là đi tiểu ra máu. Thì cái đó không phải, đó là cái màu mà do cái nước mình uống. Và bây giờ trong con người mình nó bắt đầu nó sạch rồi, nó không còn những cái cặn bẩn, nó không còn rác rưới, nó không còn cái chất nhầy nữa để nó bám, nó hút hết cái màu đó, thành cái màu đó nó sẽ đi ra trong nước tiểu, trong phân của mình. Thì như vậy, nếu những người nào mà đi mà thấy cái hồ môn của mình nó rát đó, tức là mình cần phải giảm bớt cái liều thuốc sổ mà mình phải uống nước cho kịp liền. Mình biết như vậy thì cái lần sau đó, khi mà mình uống thuốc sổ mình phải thay vì một ly nước, bây giờ mình phải uống hai ly. À, thì như vậy nó có đủ cái lượng nước để nó đẩy ra liền, thì nó sẽ không làm cho mình bị rát, bị nóng cái hồ môn của mình. Đó thì đó là những cái điểm mà nó liên quan đến cái sự thực tập của chúng ta trong những ngày qua. Kế tiếp thì chúng tôi nói đến một cái nữa là sau này khi mà mình trở về với cái đời sống hàng ngày của mình đó, thì quý vị nhớ chúng ta phải cố gắng thực tập. Đặc biệt là hầu hết đại đa số đây chúng ta là mình đang đi ngược lại cái sự vận hành của vũ trụ. Tại sao như vậy? Tại vì vũ trụ chỉ cho mình phát triển trước 30 tuổi thôi. Vũ trụ chỉ cho mình phát triển trước 30 tuổi thôi. Người ta thường nói 60 năm cuộc đời. Thì như vậy 30 năm là lúc mình phát triển trưởng thành nhất. Thành ra ông bà mình mới nói là tam thập nhi lập. Thì khoa học cũng chứng minh rất rõ ràng là khi mình tới 30 tuổi thì hoàn toàn mình không thể phát triển được nữa, và bắt đầu nó đi xuống dốc trở lại. Nó bắt đầu nó đi xuống dốc rồi. Thành ra sau 30 tuổi mà mình thấy mình càng lên cân, càng phát triển cái chiều ngang, tức là mình đã đi ngược cái quy luật của vũ trụ rồi. Mình phải làm sao? Mình giảm. Tức là càng lớn tuổi bao nhiêu thì mình càng phải gọn cái người mình lại. Tại vì cái quy luật của vũ trụ là nó đã rút mình cái chiều cao, tức là rút chiều dài của mình rồi. Thấy không? Càng lớn tuổi bao nhiêu là mình sẽ ngắn, mình sẽ thấp đi. Thì như vậy, tương tự như vậy, cái chiều ngang của mình nó cũng phải rút lại thì nó mới đồng bộ. Nó mới đồng bộ, và cái xương của mình nó cũng bởi vì càng ngày nó càng xốp đi. Và chính vì nó xốp như vậy thành ra nó cũng phải rút cái xương lại, tức là nó phải không đen lại, phải không? nó mới đủ sức để nó chịu được cái cân nặng của mình. Mà nếu như mình không giảm cái cân nặng của mình, nếu như mình không giảm cái chiều ngang của mình, tức là người ta kéo cả chiều dọc cả chiều ngang, đó là theo quy luật của vũ trụ. À, bây giờ mình không thể nào nở chiều dài được, tức là không thể kéo dài ra được, bây giờ mình nở chiều ngang ra, thì đó là cái mình đang đi ngược. Và chính khi mình đi ngược cái quy luật của vũ trụ như vậy thì cái khung sườn của mình, đó là cái xương của mình, nó không đủ sức chịu đựng, thành ra mình mới bị đau đầu gối, mình mới bị đau cái xương hông của mình mới bị nứt xương, mình mới bị gãy xương. À, tại vì cái xương của mình càng lớn bao nhiêu thì nó càng sốt bấy nhiêu. Và chính vì sốt như vậy thành ra nó phải ráng cố gắng nó cần đen, nó co chặt lại, thành ra cái xương nó cũng teo. À, cái xương nó cũng teo và cơ bắp nó cũng phải teo theo. Thì cái nguyên tắc của vũ trụ là nó như thế, thành ra chúng ta phải làm sao theo nó, mình đừng có để cho nó đi ngược lại cái đó. Mà chúng ta nhớ là cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ là chúng ta không thể nào đi ngược lại được cả, vì mình chỉ là một hạt bụi so với cái vũ trụ mênh mông này mà thôi. Thì làm sao mà để chúng ta có thể duy trì theo nó đúng như vậy, thì chỉ có cách là chúng ta phải thực tập theo cái lời chỉ dạy của những bậc giác ngộ, những người đã kinh qua, đã có cái kinh nghiệm rồi. Thì như vậy quý vị thấy rằng trong những lời dạy của bậc giác ngộ đầu tiên là chẳng hạn như sau khi mà chứng đạo thì Đức Phật dạy cái gì? Sống trung đạo. À, tức là trung đạo ở đây nó không phải là ngay điểm giữa, tức là nó có linh hoạt. À, nó linh hoạt, tức là khi nó qua bên này một tí xíu, khi nó qua bên kia một tí xíu, tức là nó có thể linh hoạt chứ nó cũng không từng làm sao là từng có bị dính mắc hai cái thái cực thôi. Tức là Đức Phật dạy là tránh xa hai cái thái cực, tức là mình đừng có bị đắm say mê trong cái dục lạc của thế gian, cái dinh dưỡng những cái đầy đủ quá, nhưng mà mình cũng đừng có khổ hạnh ép sát quá là được rồi, thì đó là mình có thể được thoải mái. Nhưng mà sau một thời gian nữa thì Ngài bắt đầu dạy mình gì? Sống biết đủ. À, mình phải tập biết đủ. Mà biết đủ thì mình phải làm sao sống vừa đúng thôi. Có thể thấy chưa? Đúng. Nhưng mà cuối cùng thì nâng cấp lên tí xíu nữa là không cho đủ. Tam thường bất túc. À, tam thường bất túc. Thì hồi xưa chúng ta nói Đức Phật sẽ ích kỷ quá, nó khó khăn quá, nhưng mà đó là mình nói chơi, tại vì mình chưa có thực tập, chưa hiểu. Nhưng mà khi mình đã thực tập rồi, mình đã thấy là vì lòng từ bi lớn và vì có cái trí tuệ nhìn xuyên suốt, đã nhìn thấy tương lai, vì biết rằng đời sống càng ngày của chúng ta nó càng phong phú hơn, càng đầy đủ hơn, càng tiện nghi hơn. Thành ra nếu như mà mình không chuẩn bị dạy dỗ để cho thực tập thì sau này nó sẽ khốn khổ. Và đó cũng là cái lý do tại sao quý vị thấy cái người mà kế thừa của Đức Phật là ai? Là Ngài Ca Diếp. Ngày xưa Đức Phật mời Ca Diếp lên ngồi chung bàn, mình cũng là chia một nửa bàn, cũng là cái ghế ngồi vậy, ông ngồi bên, ông mời Ngài Ca Diếp ngồi bên. Và bây giờ Ngài Ca Diếp là cái người đang chuẩn bị y báo của Đức Phật để truyền lại cho cái người trong tương lai là Phật A Di Đà, Phật Di Lặc. Thì như vậy Ngài Ca Diếp đó là thực hành cái hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh. Khổ hạnh như Đức Phật vậy, nhưng mà Đức Phật đã nói là đừng rồi, Đức Phật cũng cấm. Nhưng mà tại sao Ngài Ca Diếp vẫn phải thực tập? Thì cuối cùng Đức Phật hỏi, thì Ngài Ca Diếp nói thưa Đức Phật là Ngài đã qua Ngài dạy trung đạo cho tất cả, nhưng mà trong tương lai là cái tình trạng như thế, thành ra bây giờ con phải thực tập để làm gương trước cho chúng ta, cho mọi người. Thành ra Ngài vẫn thực hiện cái hành đầu đà, vẫn sống một cách khổ hạnh. Để làm gì? Để làm cái thân giáo cho đời sau, bởi vì Ngài là cái người vẫn còn tồn tại để duy trì cái mạng mạch. Tức là bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi và Đức Phật tương lai thì chưa hiện thân. Thì Ngài Ca Diếp mặc dù Ngài không có mặt ở thế gian này bằng hình tướng, nhưng mà trên cái vai trò trách nhiệm và trên cái tinh thần Ngài vẫn còn ở đây, vẫn còn đang chịu cái trách nhiệm để nối kết hai cái thế hệ lại với nhau. Thành ra chúng ta thấy trong cái tam thường bất túc Đức Phật dạy là gì? Tại sao như vậy? Thì ba cái nhu cầu căn bản nhất trong đời sống của mình là gì? Là ăn, là mặc và là ngủ. hay là ở. Thì như vậy chúng ta thấy đây là ba cái quan trọng nhất của mình mà lại không cho đủ nữa. Ba cái quan trọng nhất của mình mà không cho đủ nữa thì mình thấy là nó quá trời rồi. Thì bây giờ mình phải tìm hiểu xem tại sao mà Đức Phật lại không cho mình đủ như vậy. Thì chúng ta thấy khi mà mình hiểu thì mình thấy rằng cái lòng từ bi của Đức Phật không những cho con người mà cho tất cả mọi loài chúng sanh trong vũ trụ, nó quá lớn. Lấy ví dụ như khi mà mình có ít thì mình sẽ trân quý nhiều hơn là mình có nhiều. Khi mình có ít bao giờ mình cũng trân quý nhiều hơn, phải không? Tức là mình trân quý nó nhiều và mình tiết kiệm nó nhiều hơn, mình tận dụng nó tối đa. Và khi mình tận dụng nó tối đa như vậy thì cái chất thải của nó sẽ ít, phải không? Cái chất thải của nó sẽ ít. Thì trong con người mình cũng vậy, và bên ngoài cũng vậy, phải không? Khi mình lấy ví dụ như bây giờ mình lấy ví dụ như bây giờ mình có một củ khoai lang hay là một củ khoai mì, thì mình thấy khi mà mình có ít đó, thì mình ăn cả đầu, cả đuôi, cả vỏ, cả lá, cả dây, phải không? Ngày xưa sau 75 mình củ mì, mình nói xin lỗi là ăn cả vỏ hồng, thậm chí có khi cả cái vỏ nâu, rồi ăn cả đọt khoai mì. Không biết quý vị đã từng ăn đọt khoai mì chưa? Phải không? Tức là đọt khoai mì, chúng tôi cũng đã từng ăn đọt khoai mì rồi, và kể cả đọt khoai mì ở những cái vùng mà đất mới nó sai, tại vì nó có cái cyanide, tức là axit nó rất độc, thành ra có nhiều người chết vì cái đọt khoai mì ở vùng đất mới đó. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà mình có càng ít bao nhiêu, mình càng trân quý bấy nhiêu. Một cái ví dụ khác, tức là mình thấy hồi xưa là mình có một cái lon sữa ông Thọ chứ gì, phải không? Là mình quý lắm. Thì như vậy bây giờ cái sữa ở bên trong là mình đã sử dụng một cách tầm tiền, phải không? Từng tí, ngửi hết, nén từng tí. Rồi bây giờ tới cái giấy nhãn ở bên ngoài, có khi mình cũng cất nó mình để dành, phải không? Để mình trang trí hay mình làm cái việc khác thì mình cũng dùng. Rồi tới cái lon, mình khui cái nắp ra trên mình cũng để dành, mình làm việc khác. Cái lon ở dưới mình làm việc khác. Khi nó còn nguyên thì mình có thể tự mình chất lỏng. Khi mà nó bắt đầu nó lủng rồi, bắt đầu được cái khô. Khi mà nó lủng cái nữa, mình cắt hai cái đáy nó ra, mình vẩy cái miếng ở giữa, mình cắt ra, mình sử dụng, mình tận dụng tối đa. Thành ra khi mình tận dụng tối đa thì mình không có vứt ra bên ngoài để làm ô nhiễm môi trường, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình càng có ít bao nhiêu, mình càng trân quý nó bấy nhiêu, và mình càng tận dụng nó, sử dụng nó trong cái việc tích cực nhiều hơn là để cho nó trở thành cái chất thải. Và càng ít chất thải bao nhiêu thì càng ít cái sự ô nhiễm bấy nhiêu. Trong con người cũng vậy mà ngoài môi trường cũng vậy. Thành ra cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều tương ứng như nhau hết. Ví dụ thứ hai là cái mặt. Bây giờ mình có 3 bộ đồ thì mình trân quý nó hơn. Và bây giờ mình có 5-10 bộ đồ, phải không? Bây giờ mình có 3 bộ đồ thì mình phải mang, mình giữ cho kỹ, mình không có đi tới đi lui, mình không có hoạt động mạnh rồi nó rách rồi nó mòn. Mình cũng không dám giặt nhiều, tại vì giặt nhiều nó cũng phai, nó cũng mỏng, phải không? Thành ra chúng ta thấy, rồi khi mà mình rách, mình vá tới vá lui. Thành ra như vậy, mình vừa tiết kiệm cái giặt, đỡ tốn nước, đỡ hao xà bông, đỡ gây ô nhiễm. Còn khi mà mình có nhiều quá thì mình mang mình rất là bừa bãi, phải không? Mình không có cẩn thận, không có giữ gìn, mình không có trân quý, mình giặt nhiều hao xà bông tốn nước, mình thải ra môi trường có chất thải nhiều ô nhiễm. Rồi áo nó chưa cũ, có khi mình đã dùng mất tiêu rồi. Còn ngày xưa mình lủng, mình rách, mình vá 5 lần 7 lượt. Thành ra chúng ta thấy rằng mình vừa làm ô nhiễm cái môi trường rất nhiều khi mình có nhiều. Thì bây giờ trở lại chúng ta nói cái nhu cầu căn bản thứ nhất. Cái nhu cầu căn bản thứ nhất là về cái ăn. Khi mà mình có ít thì mình rất là trân quý, mình rất là trân quý, mình rất là giữ gìn. Thì như vậy là mình đã nuôi dưỡng mình được bằng những cái tầng năng lượng từ trên cao này trước nó xuống. Rồi khi mà mình bắt đầu mình sử dụng cũng vậy, mình phải tầm tiền, tức là mình phải nhìn nó cho kỹ, mình phải ngửi nó, mình thích nó, mình nếm nó từng ly từng tí. Thành ra mình lại sử dụng, tận dụng tối đa nó bằng xúc thực của nó trước khi mình bỏ vô miệng. Thành ra khi mà mình có càng ít bao nhiêu là mình sử dụng nó theo đúng cái nguyên tắc năng lượng từ trên đi xuống dưới. Và như vậy là mình đã có được cái sự nuôi dưỡng của những cái năng lượng tầm cao này trước. Khi mà chúng ta có một cái miếng nhỏ xíu mà chúng ta bỏ vào trong miệng của mình, khi mình có một miếng tí xíu mà mình bỏ vào miệng của mình thì mình nhâm nhi cho mình đã có nuốt cái ực một cái, thành ra cái thời gian mà nó nằm trong miệng này lâu thì như vậy cái thông tin nó lấy được nhiều và nó sẽ báo về bộ chỉ huy để bộ chỉ huy chuẩn bị tiếp đón người khách đặc biệt. Thành ra bao nhiêu cái mà nó tiếp nhận được thì nó chuẩn bị để nó xử lý hết, nó biến thành ra chất dinh dưỡng, chứ nó không có làm để ra chất thải. Khi mà nó thải xuống bao tử và cả cái bao tử rộng mênh mông như vậy mà thức ăn không đủ thì nó cũng sẽ có cái không gian để nó tiết ra men tiêu hóa, dịch tiêu hóa và nó trộn đều hết, nó chuyển hết thành ra chất dinh dưỡng một cách tối đa, thành ra cái rác, cái chất thải nó không còn. Nhưng mà bởi mình cung cấp không đủ, phải không? Bởi mình đã không có đủ mà, thì như vậy là chắc chắn nó có tận dụng cách nào tận dụng nó cũng không đủ. Thì như vậy khi không đủ thì nó sẽ làm sao? Khi mà mình cung cấp cho nó không đủ thì nó cứ lại theo cái nguyên tắc năng lượng này và nó đi ngược trở lại. Nó đi ngược trở lại, tức là đi xuôi rồi không được, nó bắt buộc đi ngược. Thì như vậy nó sẽ lấy cái đoạn thực trước, nó sẽ lấy cái đoạn thực trước. Và đoạn thực bây giờ nó lấy ở đâu? Giả sử bây giờ quý vị không có xe đi chợ, không có tiền đi chợ, không có thể đi ra ngoài, hay nói đúng hơn tức là chẳng hạn như giờ khi quý vị đi về nhà mà mình không thấy có cơm, không có gì chuẩn bị sẵn cho mình hết, thì mình lục ở đâu? Lục cái tủ lạnh. Lục cái tủ lạnh trước mà không có gì hết, bắt đầu vô lục cái closet, cái chỗ đồ khô để trữ, phải không? Tức là mình phải đi tìm cái bên trong nhà mình mất cứ có cái gì kiếm ăn được hay không. Đặc biệt là khi mà mình không có tiền, không có cái phương tiện nữa thì mình phải đi lục bên trong. Mà khi lục hết trong nhà mình không có gì rồi thì mình bắt đầu đi ra ngoài. Thì ngày xưa cũng vậy, phải không? Ngày xưa chẳng hạn như khi mà mình về mình không có cái gì là mình phải lục hết trong nhà mình, có cái gì mình có thể sử dụng, có gì ăn được, không có gì tận dụng được hay không. Nếu không có mình bắt đầu đi ra ngoài vườn, phải không? Đi ra bên ngoài vườn xem coi có trái, có rau, có hoa quả gì hay không. Nếu ngoài vườn không có thì người ta bắt đầu người ta đi vô rừng. Đó, thành ra từ bên trong trước mới ra bên ngoài. Thì ở đây cũng vậy, khi mà nó không có đủ thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược trở lại, tại vì nó đã lấy từ trên xuống dưới hết rồi. Mà không đủ thì giờ nó sẽ đi lại từ dưới lên trên. Và nó lấy từ bên ngoài vào bên trong rồi. Quý thấy chưa? Từ bên ngoài là nó trân quý, nó hít, nó ngửi, nó nhìn đã, rồi bắt đầu cuối cùng nó sẽ được bỏ của mình, nó nếm. Thì bây giờ sau khi nó lấy từ bên ngoài vào bên trong, nó lấy từ trên xuống dưới không đủ rồi, thì nó sẽ bắt đầu nó đi ngược lại, nó lấy từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài. Đó là nguyên tắc cân bằng của vũ trụ. Thành ra khi mà mình cung cấp không đủ cho nó thì nó lấy phần đoạn thực từ trong ra ngoài, nó lấy ở đâu? Nó sẽ đi dọc theo cái đường ruột này trước. Tất cả những cái chất béo, tất cả những cái năng lượng dự trữ dư thừa đó nó sẽ được về nó sử dụng trước. Mà mình đã nói là không đủ đâu phải một ngày đâu, không đủ triền miên từ ngày này qua ngày khác thì làm gì mà có cái năng lượng dự trữ dư thừa, quý vị thấy chưa? Thì bắt buộc nó phải đi lấy những cái tế bào già, tại vì tế bào của mình nó sẽ già dần, nó chết đi, rồi những cái tế bào trẻ nó sinh ra mỗi ngày. Cái thứ hai là những con vi sinh, những anh chàng nào mà không làm việc ra trò là nó nắm đầu về, nó recycle hết tất cả những cái tế bào già không làm việc được, những tế bào vi sinh mà lộn xộn không làm được việc là nó lượm về, nó recycle hết. Đó, thành ra vô tình vì không đủ như vậy mà cứ mỗi ngày nó đi nó dọn dẹp. Cái rác cũ đã không có, cái rác mới không có chứ, phải không? Tại vì bao nhiêu cái nó đưa vào nó đã tận dụng tối đa rồi, không có rác mới đâu. Thì giờ nó lại đi dọn dẹp cái rác cũ của mình nữa. Thì chính nhờ như vậy thì chúng ta thấy những tế bào già không có, những tế bào hư không có, những con vi sinh lộn xộn không làm việc được, không tồn tại. Thành ra nó dọn hết cái đường ruột mình sạch sẽ rồi, mà nếu không đủ thì nó sẽ bắt đầu nó tiếp tục nó chạy qua bên trong này. Và tại vì tất cả những chất dinh dưỡng của mình là từ ruột đi vào máu mà, thì sau khi nó lấy hết cái đường ruột không đủ, nó bắt đầu nó vào máu. Thì cũng vậy, những cái tế bào máu nào mà già cũ không làm việc được, hay là những con vi sinh nào mà lộn xộn không thâm nhập vào đây là nó mất về hết. Thì cứ như vậy nó đi, nó dọn dẹp hết, nó sử dụng, nó lấy hết tất cả cái phần đoạn thực rồi mà vẫn không đủ, bắt buộc nó nhảy lên tầng thứ hai là xúc thực. Và xúc thực hồi nãy là mình lấy từ ngoài vào, bây giờ nó bắt đầu nó lấy từ trong ra. Lấy từ trong ra nhưng mà xúc thực thì nó không có ở bên trong nha. Xúc thực nó không có cái gì ở bên trong là thật cả. Thành ra bắt buộc nó phải đẩy mình đi ra khỏi cái nhà. Phải tất cả những gì trong nhà của mình toàn là đồ giả hết. Tất cả những gì trong nhà mình đều là đồ nhân tạo hết chứ không phải đồ tự nhiên. Màu sắc cũng vậy, âm thanh cũng vậy, hình dáng cũng vậy, là đều do con người tạo ra hết. Thành ra bắt buộc nó phải đẩy mình ra ngoài môi trường tự nhiên. Mà khi mình ra môi trường tự nhiên thì mình sẽ thấy nó rộng mở, mình sẽ thấy nó tươi mát, mình sẽ có đầy đủ dưỡng khí, mình sẽ có cái năng lượng sung mãn. Thành ra quý vị thấy chính vì nó đẩy mình lên tầng thứ hai, đó là lý do tại sao mà ngày xưa người ta sống ở bên ngoài môi trường thiên nhiên nhiều, và nhờ như vậy thì người ta mới hòa hợp, mới thuận theo cái sự vận hành của vũ trụ. Còn bây giờ mình có sống trong nhà, bây giờ trời 10 giờ tối, 1 giờ tối mình mở đèn lên, thành ra mình không có cảm giác tối, phải không? Còn ngày xưa bây giờ chẳng hạn như khi đẩy mình ra bên ngoài là trời chập choạng là tự nhiên mình thấy tối. Và khi mình thấy tối là tự nhiên con mắt mình nó sụp xuống, mình buồn ngủ. Sáng sớm ra mà mình ra cái là tự nhiên ánh nắng mặt trời nó lên, là nó bắt đầu nó kích hoạt, là bắt đầu mình phải thức dậy. Nhưng mà bây giờ mình ở trong nhà thì đến 12 giờ khuya đèn vẫn sáng, thành ra mình không có buồn ngủ. Và sáng sớm mình ngủ đến 8 giờ mình vẫn tắt đèn, thành ra nó không thấy ban ngày, là nó vẫn không có thức mình dậy. Thành ra từ đó mình mới trật đường rầy cái chu kỳ vận hành của vũ trụ. Thành ra nhờ nó đi tìm như vậy, nó mới bắt đầu làm cho mình sống thuận với vũ trụ hơn. Và sau đó là nó bắt đầu nó lên cái tầng thứ ba. Khi mà mình không có đủ như vậy á, thì mình luôn luôn có cái hy vọng. Khi mình luôn luôn có cái niềm tin, có cái hy vọng, những cái tâm lý tích cực hơn. Thành ra nó giúp cho mình cứ đi lên dần, đi lên dần. Và đặc biệt là chẳng hạn như ngày xưa thì Đức Phật dạy là gì? Phát thị sung mãn Phật thiền diệt vi thực. Tức là khi mà mình nghe Pháp, mình học Pháp, hay là mình quán các Pháp, mình có cái niềm vui. Và khi mình ngồi, mình tĩnh tâm, mình thiền định, tức là mình đã có cái năng lượng. Chính những cái đó là những cái thức ăn, những cái thức ăn của tầng cao. Thì những cái thức ăn tầng cao này nó mới nuôi dưỡng cái thân chủ của mình, chứ nó không nuôi cái ông nô lệ. Có thể chưa? Khi mà mình sử dụng cái thức ăn ở tầng cao thì nó sẽ nuôi cái thân chủ của mình, chứ nó không nuôi cái thân vật lý của mình là ăn chàng nô lệ. Thành ra từ đó mình sống trong chánh niệm tỉnh giác hơn, từ đó mình có cái trí tuệ hơn, nên từ đó cái con người của mình nó có cái tâm linh hơn. Thì đó là chúng ta thấy với cái thứ nhất là cái ăn không đủ, thì như vậy mỗi một ngày mình đã được nó làm sạch toàn bộ cơ thể mình. Trong khi ngày nay vì mình thấy rằng mình đưa vào nó hơi nhiều, hơi dư, thì như vậy nó cứ bị ì à ì ạch từ ở trên này, là mình bắt gì cứ nghẹn, cứ đàm, cứ nhớ, rồi nó xuống tới dưới này, nó ì à ì ạch trong này, là mình bắt đầu bị reflux, bị viêm loét dạ dày tá tràng. Nó chạy qua bên này, nó đóng lại, nó ì à ì ạch thì sạm gan, sạm mật, viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Nó xuống tới tùy tạng thì nó ì à ì ạch, thật ra cái tùy tạng này hư, thành ra mình bị bệnh đường trong máu. Rồi chúng ta bị bệnh triglyceride, bệnh low LDL xấu. Nó xuống tới dưới này thì mình làm cho mình bị cái bụng mình càng ngày càng to ra. Rồi nó xuống tới cái đoạn ruột già này nữa thì làm ngày vi trùng nó càng phát triển và nó take over cái role đó. Thành ra hệ miễn dịch của mình, hệ thần kinh của mình, hệ cái gì serotonin của mình, tất cả đều bị nó chi phối hết. Thành ra chúng ta thấy Đó là mình nói những cái bệnh thông thường. Và nói đến ung thư cũng vậy. Ung thư, một cái loại ung thư ngày nay cũng khá phổ biến là những tế bào già của mình nó không chịu chết. Nó không chịu chết. Thành ra chúng ta thấy bây giờ cái bệnh của mình là do mình đi ngược lại những cái gì những bậc giác ngộ đã chỉ dạy cho mình. Thành ra nếu như mà bây giờ mình thấy rằng mình đã qua khỏi cái tuổi 35-40 thì mình phải cố gắng làm sao giảm thiểu tối đa, đưa vào trong con người mình những cái thể vật chất thôi. Để mỗi ngày mà mình thấy rằng cái cân nặng của mình nó giảm dần, cái vòng bụng của mình giảm dần cũng là mình đi đúng hướng. Còn nếu cái bụng của mình mà càng ngày nó càng gia tăng cân nặng của mình mà không giảm là coi như mình đi ngược hướng. Thì chắc chắn là mình sẽ bị đau nhất. Chắc chắn là mình sẽ bị đau đầu gối, sẽ bị đau xương, mình sẽ bị khó thở, mình sẽ bị đủ thứ chuyện hết. Và càng bị nặng bao nhiêu thì càng cuối cuộc đời của mình càng khốn khổ bao nhiêu, là tại cái dòng khí nó đi ra nó đi không được. Thông thì bất thông mà, thông thì bất thông mà. Thành ra đó là cái mục đích mình phải làm sao mình hiểu để mình giảm thiểu. Chứ mình không có thể nào một ngày một giờ mình làm được cả. Tức là nó phải đi từng bước một. Nó đi từng bước một. Chẳng hạn như hỏi Steven, đó là cách đây 3-4 năm là Steven giống như một cái người tê tu tàm tàm là gì? Steven nó rồi. Đó, anh chàng đẹp trai nhưng mà mình năm nay là bắt đầu hơi vi phạm, bắt đầu hơi lên cân lại tí xíu rồi. Hồi xưa là cái mặt đen thui, tê tu, ung thư gan. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà thực tập đúng thì bây giờ nó nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần. Nhưng mà bây giờ nếu mà kêu bác sĩ hồi xưa không dám mổ, nhưng mà giờ 5 tỷ mổ. Nhưng mà chúng tôi vẫn không khuyên mổ, tại sao? Tại vì gan là tạng mộc, gan là phục mộc. Mà mộc thì nó khác gì? Mộc thì nó khác kim. Thành ra khi mà mình bị những cái ung thư khác, mình mổ nó di căn, nhưng mà di căn chậm. Nhưng mà đụng tới gan là nó di căn nhanh hơn, tại nó khắc. Nó sẽ khắc, thành ra nó sẽ di căn rất nhanh. Với cái thứ hai nữa là chúng ta đã biết rằng nó đi từ từ, nó hình thành, thì giờ mình phải revert, nó đi ngược lại từ từ. Chứ mình không thể dĩ nhiên nó có thể hình thành 10 năm, bây giờ mình cho nó là 10 năm thì nó quá lâu. Mình có thể rút lại còn 3 năm hay 5 năm, nếu mình làm nhanh hơn nữa thì phải 1-2 năm. Chứ mình không thể là chặt một cái. Và quý vị nhớ rằng con người mình và cây xanh nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mình đã nói rồi, tất cả những gì động vật thải ra thì thực vật phải hấp thụ hết và chuyển hóa. Thì như vậy hai cái thể đó nó mối quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì quý vị thấy trong vũ trụ này tối đa là 1% các loại cây khi mình ngứt cái đầu của nó thì nó mới chết. Còn 99% tất cả những loại cây cho tới dây leo, cho tới củ, khi mình bẻ cái đầu của nó là nó sẽ đâm tược nhiều hơn, chứ nó không bao giờ nó chết, mà cũng không phải nó lên một tược. Đó, nó lên một nhánh. Ngứt đầu của nó một cái là nó đâm ra nhiều nhánh hơn. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái nguyên tắc cơ thể của mình cũng vậy. Thì ngày mai mình sẽ nói đến cái hiện tượng mà tạo nên tế bào phát triển bất thường và tế bào di căn là do mình tạo ra hàng ngày, chứ không phải là tự nhiên một tháng, một năm mà nó có đâu. Thành ra chúng ta thấy là mình phải rất là cẩn thận trong cái sự thực tập của mình để mình hiểu rõ. Đức Phật dạy cho chúng ta tam thường bất túc, và Ngài đã nhìn thấy hết tất cả những cái điều đó rồi, và Ngài đã chỉ. Cũng giống như ngày xưa, tại sao khi mà uống một ly nước, Đức Phật phải biểu là mình phải quán tưởng và phải tri ân cái ly nước, vì vô lượng chúng sanh phải hy sinh nó cho mình. Mình đâu có thấy đến mãi là 20 thế kỷ sau, 25 thế kỷ sau, gần 26 thế kỷ sau mình mới chế được cái kính hiển vi để tìm thấy những con vi trùng. Rồi tới cuối thế kỷ 20 mình mới phát minh ra được cái kính hiển vi điện tử để thấy những con siêu vi trùng mà phải phóng đại cả 200.000 tới 300.000 lần. Thì như vậy quý vị thấy rằng một hạt bụi li ti bằng đầu sợi kim, bằng đầu sợi tóc thôi, mà còn là hành tinh của vô lượng tỷ chúng sanh trong đó, huống chỉ là một ly nước. Thì đó là cái nhỏ nhất, vi tế nhất mà Đức Phật đã thấy. Thật ra có cái còn nhỏ hơn nữa. Đức Phật nói thế giới do tâm tạo, tức là tất cả cái thế giới này đều do cái tâm thức của mình tạo ra. Nhưng mà không ai tin cái điều đó. À, nhưng mà bây giờ thì người ta bắt đầu người ta vén mở cái màn đó ra rồi. Rồi đến cái lớn nhất cũng vậy, trong kinh Đức Phật nó là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là Tam Thiên là 3.000 đại thế giới, mà mỗi một đại thế giới như vậy đó là nó cả hàng tỷ trung thiên thế giới, mà một trung thiên thế giới thì nó cả hàng tỷ tiểu thiên thế giới, và một tiểu thiên thế giới thì nó là hàng hà sa số những dải ngân hà. Thành ra chúng ta thấy đến bây giờ cuối thế kỷ 20 mình mới có được cái kính hiển, kính viễn vọng Galilei để nhìn thấy một vĩ thừa 36. 36 con số 0 là bao nhiêu tỷ, quý vị thấy chưa? Mà đó là mới thế kỷ 20 thôi, tới càng phát triển bao nhiêu thì mình sẽ càng nhìn thấy được nhiều bấy nhiêu. Thành ra tất cả những cái gì dù nhỏ nhất cho tới lớn nhất thì con mắt của bậc giác ngộ đã thấy suốt rồi. Và cái con đường phát triển của xã hội mình, tất cả những gì sẽ diễn ra thì Ngài cũng đã thấy, đã chỉ, mà mình không có thực tập. Và mình thực tập ngược lại hết. Nên thành ra bây giờ chúng ta hiểu thì chúng ta phải tự chuyển cho mình thôi. Và cái quy luật đó không phải của Đức Phật chế ra nha quý vị. Mà nên nhớ đó là quy luật tất yếu của vũ trụ, mình không thể nào cản được và được nó hết. Thành ra khi mà mình chuyển ngược lại là mình bị tổn hại. Bây giờ mình càng lớn bao nhiêu mà mình thấy rằng cách đây chắc hơn 30 năm trước thôi, mình vẫn còn tạm sống đúng. Hầu hết chúng ta, cái người càng lớn bao nhiêu, quý vị thấy là nó teo lại cả chiều dài và cả chiều ngang. Thì khi mình sống thọn như vậy thì người ta ra đi rất là nhẹ nhàng. Người ta có cái chuyện đến và đi rất là bình thường. Tại vì nó giống như là cái cây nó thay lá, rồi phải cái cây già nó chết thì cái cây con mới lên được. Thành ra cái chuyện thay đổi đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà bây giờ mình đi ngược lại hết, thành ra mình mới bị bệnh tật, mới bị khổ đau. Thì đó là mình nói đến cái thứ nhất, cái ăn. Bây giờ chúng ta nói tới cái mặt. Tại sao mà cái mặt phải ít? Trở lại với cái ăn một tí xíu nữa là chúng ta thấy luôn luôn là Đức Phật nói gì? Tự lợi mới lợi tha, tự giác mới giác tha. Khi mà mình có đói thì mình mới trân quý thực phẩm, mình mới trân quý những người tạo ra cái thực phẩm cho mình, và mình mới thông cảm được với những cái người xung quanh đang đói. Mình mới thông cảm, tức là từ mình đã chứng nghiệm rồi thì mình biết cái người kia cũng sẽ khổ đau, cũng sẽ như mình. Thành ra mình vừa trân quý cái thực phẩm, trân quý những người tạo ra thực phẩm cho mình, nhưng mà đồng thời mình cũng sẽ rất là cảm thông với những người cùng hoàn cảnh với mình, là những người đang thiếu thốn. Và khi mình đồng cảm được như vậy thì sao? Lòng từ bi phát triển, và mình cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho người ta. Còn nếu như mình chưa từng đói thì mình sẽ không thể nào mà trân quý thực phẩm, mình không thể nào hiểu được cái hoàn cảnh của những người thiếu đói kia. Thì như vậy khi mình chia sẻ cho người ta, một là mình không có chia sẻ, hai là mình chia sẻ với cái vị trí như là ban pháp. Quý vị thấy không? Khi mà mình đi làm từ thiện mình nhiều, tức là nhiều hồi mình cứ đi làm và mình có nhiều hơn nên là mình bố thí cho người ta. Còn khi mà mình là cái người thực sự đã kinh nghiệm như vậy rồi thì mình rất là cảm thông, và mình chia sẻ với người ta là bằng cái tấm lòng chân thực của mình, bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng chính cái tình thương yêu của mình. Thì đó là cái thứ nhất, cái đói. Thì cái tương tự thứ hai, cái mặt cũng vậy. Cái mặt như chúng tôi nói hồi nãy, tức là khi mình càng có ít bao nhiêu thì mình càng trân quý, càng giữ gìn bấy nhiêu. Mình ít làm nó ô nhiễm bên trong, bên ngoài. Cái mặt thì để làm gì? Cái mặt thì mình có hai cái là để che nóng và che lạnh. Bây giờ trong trường hợp nó lạnh, giả sử như khi mà mình vừa thấy nó hơi lạnh lạnh một tí xíu mà mình lấy cái áo mình che, lấy cái mũ đôi giày mình mang vào, thì như vậy cơ thể mình nó sẽ không có cơ hội để phản ứng, nó sẽ không đốt lên hết nhiên liệu, nó sẽ không đẩy ở bên trong ra. Tại vì tất cả những cái gì tốt đẹp nhất nó đều nằm ở trong, tất cả những cái gì tốt đẹp nhất nó đều nằm ở trong, và tất cả những cái gì dương nó luôn luôn nằm ở trong theo cái nguyên tắc của vũ trụ. Cái dương nằm ở trong, cái âm nằm ở ngoài. Thành ra trong con người mình, cái dương lực, cái sức nóng, cái nhiệt của mình nó nằm ở trong tủy sống của mình, nó nằm trong xương sống của mình, nó nằm trong nội tạng của mình. Những cái bên ngoài là những cái âm. Thành ra khi mà cái lạnh, cái tà khí nó bắt đầu bên ngoài nó xâm nhập vào mình, mà mình lợi dụng hay là mình bị lệ thuộc vào cái bên ngoài, thì như vậy cái defense mechanism, tức là cái cơ chế tự vệ của mình trong này nó không có làm việc. Thành ra lúc đó mình bị nó bế tắc, mình bị nó suy yếu, và từ từ bên ngoài nó tấn công vào bên trong. Nhưng mà khi mà mình không có dùng cái bên ngoài, mình không bị lệ thuộc bên ngoài, mình không sử dụng cái bên ngoài, thì bắt buộc cái bên trong này nó phải nỗ lực mạnh hơn, nó phải cố sức mạnh hơn, tức là nó đẩy từ bên trong ra bên ngoài. Thì khi nó đẩy ra như vậy thì nó đã làm cho mình, thứ nhất là mình bị được thông, thông từ trong ra ngoài, giống như cái màu đỏ mồ hôi của mình, tức là nó đẩy cái sức nóng, cái năng lượng tích cực từ bên trong ra tới bên ngoài da của mình, thì nó làm cho kinh mạch của mình được thông. Cái thứ hai nữa là chính nó đẩy ra như vậy thì nó mới đẩy được hết tất cả cái tà khí, cái âm khí ra bên ngoài. Và cái thứ ba nữa là nó có cơ hội để nó đốt hết tất cả những cái năng lượng dự trữ của mình đi, nó không còn tồn đọng lại nữa. Thì quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình không có mặc đủ vào mùa lạnh thì cái con người của mình nó sẽ gọn gàng, nó sẽ mạnh mẽ, và nó sẽ không bị lệ thuộc vào bên ngoài, nó không bị ngăn chặn, nó không bị bít lấp, nó không bị tấn công, nó không bị bế tắc. Còn giả sử như khi trời nóng ha, trời nóng một tí xíu mà mình bắt đầu mình mang áo cho nhiều để cho nó insulate, hay là mình chui trong phòng máy lạnh, thì mình lại không có cơ hội để đổ mồ hôi. Thì khi nó không đổ được mồ hôi, tại vì cái nguyên tắc của vũ trụ nó cân bằng cho mình, khi bên ngoài nó nóng thì tự nhiên mình phải đổ mồ hôi ra để mình cân bằng lại. Và bây giờ mình không cho cơ hội đổ mồ hôi, tức là cái đường kinh mạch của mình một lần nữa nó bị bít lấp, nó không thông, và cái cơ chế từ tự vệ của nó lại không chịu làm việc. Mà không làm việc thì càng ngày nó càng mai một, càng ngày nó càng yếu đi. Đó, thành ra chúng ta thấy nóng hay làm gì cũng vậy cả. Thì chúng rõ ràng là vì cái lợi ích của chính mình đó, vì cái lợi ích của chính mình, thành ra Đức Phật mới dạy cho mình như vậy. Rồi nếu mà chúng ta nhìn ra cái người khác cũng vậy, khi mà mình sử dụng hay là mình càng có ít áo quần thì mình không có làm dùng nó, mình không có làm ô nhiễm, và mình trân quý những cái người tạo ra cái sản phẩm áo quần cho mình, những người may, những người dệt, những người giặt giũ, những người vá chằng cho mình. Rồi mình cũng đồng cảm ha, mình đồng cảm với những người thiếu thốn. Và khi mình đã chịu lạnh, khi mình đã chịu nóng, mình đồng cảm, thì khi mình có thì mình sẵn sàng chia sẻ với người ta một cách chân thực, vì cái lòng từ bi của mình, vì cái sự hiểu biết của mình, một cách chân thực. Thành ra quý vị thấy cái âm, cái mặt, khi mà mình giảm thiểu tối đa nhưng mà nó giúp cho mình rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay chính vì mình có quá nhiều, nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết của mình, thành ra mình đi ngược lại hết. Và cái con người của mình càng ngày nó càng bị ô nhiễm, con người của mình càng ngày nó yếu, yếu cả thể chất lẫn yếu tinh thần, tức là yếu cả thể chất, yếu cả tinh thần. Thành ra chúng ta phải tập rèn luyện để làm sao mình có thể sống đúng và thích nghi với nó như vậy. Thì đó là mấy cái điểm mà chúng ta thấy Đức Phật đã dạy cho mình. Còn một cái là cái ngủ, thì trong tương lai thì hy vọng chúng ta sẽ đi đến cái phần này. Bây giờ thì chúng ta hết giờ rồi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây.